Today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry will be presented in Oraxis or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Spanish, and Russian.
Chương trình Thơ nhạc tình yêu và tâm linh là tiếng nói của những tâm hồn tràn đầy khát vọng yêu thương và hiến dâng. Chan hòa trong mỗi tình huống của những cảnh đời trầm luân và hệ lụy.
Thơ và nhạc, tình yêu và tâm linh là cung điệu của tấm lòng từ ái, âm vang nỗi thiết tha độ lượng, mênh mang giữa đất trời, giữa cao cả và đắm chìm, giữa lồng lộng và trùng vây, giữa si mê và liễu ngộ.
Thơ và nhạc, muôn đời vẫn là tiếng nói chân thành của trái tim rộng mở, chuyên chở nhân gian qua cõi mịt mù, để từ đó thăng hoa những tâm hồn hướng thượng và xiển dương cho những giá trị tâm linh cao cả của thân phận con người.
Trong giây phút này, kính mời quý khán giả lắng tâm tư, chan hòa trong dòng suối âm thanh của chương trình Thơ nhạc tình yêu và tâm linh qua những thi phẩm và nhạc phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các nghệ sĩ tài danh như nhà thơ Đinh Hùng, Huy Cận, Vũ Hoàng Chương, Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Quang Lộc, Nhật Ngân. Ngâm thơ là một nghệ thuật cổ xưa của Âu Lạc, Việt Nam đang trở nên rất hiếm quý. Trong thời hiện đại, thật là một điều quý giá mỗi khi chúng ta có dịp được thưởng thức qua giọng ngâm của những nghệ sĩ tài danh và Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Từ thời niên thiếu, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã vô cùng yêu chuộng thơ văn. Khi còn trong tuổi học sinh tại Âu Lạc, ngài đã rất trân quý thể loại văn chương tao nhã này.
Chương trình thơ nhạc hôm nay được phụ họa bởi các nhạc cụ Âu Lạc cổ truyền do các nghệ sĩ tài hoa trình tấu.
Con người còn hy vọng ngày sau. nơi vùng tỉnh dậy, bước nghiêng ngang trên biển cả sông dài, hãy nhìn thẳng vào mặt trời hực lửa, quên hy sinh mà cứ tự buồn đời.
Bừng tỉnh dậy em ơi, bừng tỉnh dậy, hãy vươn vai trên những nẻo hoang tàn,
hãy cùng ta xây lại thành vinh mới để muôn loài ca nhạc không cùng
hãy bừng tỉnh dậy sau những đêm dài lắm mộng. Thế giới đã quằn quại đau thương, núi rừng đã từ lâu héo úa, sông biển đã cạn khô. Nay tất cả hãy cùng nhau bừng tỉnh, góp bàn tay tô điểm lại trần gian. Tương lai rồi lại sáng ngời, trái tim rồi thôi thốn thức. Mùa xuân huy hoàng lại trở về như cõi đào nguyên. Với tấm lòng vị tha phụng sự, yêu người, yêu vật, yêu cây cỏ chung quanh, ta hội tụ về đây trong thánh nhạc dâng đầy. Hãy bừng tỉnh để cùng xây dựng một địa cầu rực rỡ cho thế hệ hôm nay và mãi mãi về sau.
Ngày tim hỡi thôi hãy ngừng thoáng hứng, cho hồn ta an nghỉ những đêm dài, lệ như khô mà lòng không tiếng nói, không nhân loại thương muôn vật lấp lánh.
Ngày tim ta thôi hãy ngừng rên rỉ, như côn trùng quằn thắt giữa hàn đông, hãy bình lặng chờ tương lai hoàn mỹ, và một ngày thế giới biến đảo nguyên. Em ơi bừng tỉnh dậy, hãy vươn vai trên những nẻo hoang tàn,
hãy cùng ta xây lại thành kính mới để muôn loài ca nhạc không cùng hoan, hãy cùng ta xây lại thành kính mới để muôn loài ca nhạc không cùng hoan, hãy cùng ta xây lại thành kính mới để muôn loài ca nhạc
trực diện với vấn đề biến đổi khí hậu. Thực trạng này đã thường xuyên gây ra các thiên tai thảm khốc, làm thiệt hại vô số tài sản cũng như mang lại biết bao tử vong cho cư dân trên địa cầu. Chỉ trong năm 2008 đã có 5 trận bão lớn ở vùng Đại Tây Dương. Cơn lốc Nargis năm 2008 đã gây thiệt hại cho hàng triệu người tại Miến Điện. Sau đó là bão Morakot năm 2009 ở Formosa, Đài Loan. Lũ lụt nặng nề trên khắp Á Châu và Nam Mỹ, hạn hán kéo dài khắp cả Phi Châu và Hoa Kỳ, cộng thêm các làn khí nóng và hỏa hoạn lớn ở Úc Châu và Âu Châu.
Mực nước biển dâng cao đã khiến ít nhất 18 hải đảo bị chìm dưới lòng đại dương và trên 40 hải đảo khác đang chìm dần hoặc sắp có nguy cơ bị chìm. Hàng ngày, từ rừng nhiệt đới châu Mỹ Latin đến các dạng san hô trùng điệp đại bào tiều, có đến 270 chủng loại thực vật và động vật bị tuyệt chủng sẽ không bao giờ còn xuất hiện được nữa trên địa cầu xinh đẹp của chúng ta.
Theo bài tường trình năm 2009 từ Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc, những hậu quả nghiêm trọng từ hâm nóng toàn cầu như hạn hán, lũ lụt và tuyệt chủng hàng loạt đang trở nên trầm trọng hơn so với những tiên đoán từ nhiều năm trước.
Theo Ngân hàng Thế giới, các quốc gia phi châu như Malawi và Sudan ngày càng trở nên khô khan. Những nơi này đứng đầu danh sách bị hạn hán, khiến việc sản xuất lương thực cho người dân bị đe dọa nghiêm trọng. Bangladesh được xem là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do nạn hâm nóng toàn cầu gây ra lũ lụt, sau đó là Trung Hoa và Ấn Quốc. Trong khi đó, quốc gia dễ bị bão nhất là Phi Luật Tân. Ngoài ra, Âu Lạc, Việt Nam cùng những đảo quốc có mực đất thấp bị ảnh hưởng nhiều nhất vì mực nước biển dâng cao. Tài liệu cho biết, có thể 35% dân số quốc gia Âu Lạc sẽ gặp nạn tai nếu mực nước biển dâng lên 5 thước.
Tường trình vào tháng 10 năm 2009 từ Quỹ Hoang dã Thế giới nhận định rằng vùng châu thổ sông Cửu Long, nơi nuôi sống 65 triệu dân vùng Đông Nam Á, đang có nguy cơ hiểm họa do mực nước biển dâng cao, cũng như lũ lụt, hạn hán, ven biển bị xói mòn và các cơn sóng nhiệt.
Điều gì đã mang lại những biến đổi tàn khốc này? Năm 2006, Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc đã ấn hành tường trình có tựa là Bóng dài của chăn nuôi, tiết lộ rằng kỹ nghệ chăn nuôi gây ra tổng số 18% khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Gần đây nhất, vào tháng 10 năm 2009, Viện Giám sát Thế giới tại Hoa Kỳ đã phổ biến kết quả nghiên cứu của các nhà cố vấn ngân hàng quốc tế, cho thấy kỹ nghệ chăn nuôi gây ra ít nhất 51% khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Các khí thải gây hiệu ứng nhà kính như than khí CO2, metan CH4, nitơ oxit N2O từ sinh hoạt của loài người khiến bầu khí quyển của địa cầu nóng lên ở một mức độ báo động, từ đó đưa đến việc địa cầu mất quân bình và vì thế đe dọa mạng sống của mọi cư dân trên địa cầu cũng như nền văn minh tại đây.
Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc, tiến sĩ Rajendra Pachauri, vị khoa học gia lỗi lạc, đạt giải Nobel Hòa bình 2007, đã cảnh báo rằng nếu không hành động ngay lập tức, chúng ta sẽ không có cách nào thoát khỏi sự hiểm nguy của mực nước biển dâng cao và hậu quả khôn lường của nhiệt độ gia tăng trên các phương diện như nguồn cung cấp nước, y tế và sản xuất thực phẩm.
Tiến sĩ James Hansen, khoa học gia hàng đầu thế giới về biến đổi khí hậu và viện trưởng Viện Nghiên cứu Không gian Goddard của Cơ quan Quản trị Hàng không và Không gian Quốc gia Hoa Kỳ, NASA, cho biết:
hiện nay, chúng ta đang ở trong giai đoạn khủng hoảng vì đã rất gần điểm bùng phát trong hệ thống khí hậu. Nếu điều đó xảy ra, hậu quả sẽ vô cùng thê thảm.
Theo các nhà nghiên cứu khoa học hành tinh, biến ảnh tình trạng địa cầu sẽ khác như thế nào có thể so sánh với các tinh cầu láng giềng của chúng ta như Kim Tinh và Hỏa Tinh. Các khoa học gia khám phá rằng có những bằng chứng cho thấy Kim Tinh và Hỏa Tinh đã từng có điều kiện sống như địa cầu, bao gồm đại dương và một khí hậu ổn định.
Có những kết quả nghiên cứu mới liên tục về băng tan chảy trong quá khứ, hồ bị khô cạn, khí mê tan trên Hỏa Tinh và khí ngạt đầy bầu khí quyển của Kim Tinh vẫn còn cho đến ngày nay. Đây là một tiền lệ rõ ràng về mối thảm họa hâm nóng toàn cầu. Tiến sĩ David Greenspoon, nhà sinh vật học vũ trụ Hoa Kỳ, kiêm khoa học gia liên ngành đặc biệt về kim tinh của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, đề nghị rằng chúng ta có thể học hỏi từ những thí dụ này để ngừng xô đẩy tình trạng khí hậu của địa cầu vào hướng hiểm nguy.
Hầu giúp nhân loại đối phó với biến đổi khí hậu trên địa cầu, Thanh Hải Vô Thực Sư đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Ngài không quản ngại thời gian, năng lực, tài chính hay sức khỏe của riêng Ngài để gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh về tình trạng nguy kịch của địa cầu và khuyến khích một giải pháp công hiệu nhất, đó là lối sống thuần chay hữu cơ.
Cho đến nay, Thanh Hải Vô Thực Sư đã được thỉnh mời thuyết giảng trên 40 lần về hâm nóng toàn cầu tại nhiều quốc gia khác nhau trên 6 lục địa Á Châu, Âu Châu, Bắc Mỹ Châu, Nam Mỹ Châu, Phi Châu và Úc Châu. Các nhà lãnh đạo trong chính phủ, thành viên của giới truyền thông cùng đại diện các đoàn thể tín ngưỡng và giáo dục đã hiện diện và tham gia trong những cuộc thảo luận quan trọng này.
Thanh Hải Vô Thực Sư cũng đã nhận lời mời phỏng vấn của ký giả, phóng viên từ các nhật báo, đặc san, đài phát thanh và đài truyền hình để giải thích thêm về phương cách ngưng vấn nạn biến đổi khí hậu trong địa cầu chúng ta. Ngoài ra, Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng dành thời giờ cho các hội viên chúng tôi trên khắp thế giới để giải đáp những câu hỏi về hâm nóng toàn cầu.
Qua vô số những buổi thuyết giảng, thảo luận, phỏng vấn và hội nghị trên toàn thế giới, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã mang nguồn khích lệ cho bao người chọn lối sống trường chay. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư từ thuở ấu thơ đã ăn chay, sống xanh và nhắc nhở mọi người thực hành một nếp sống đạo đức, tâm linh, luôn tự nhớ đến đấng thiêng liêng.
Trong hai buổi hội nghị trực tuyến với nhân viên truyền hình Vô Thượng Sư, Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng đã đặc biệt chia sẻ kiến thức uyên thâm của Ngài về hỏa tinh và kim tinh. Những hành tinh này đã từng có đời sống và những chúng sinh tương tự như chúng ta, nhưng tiếc thay đã bị hủy diệt vì lối sống hung bạo và kém phát triển về mặt tâm linh.
The mass extinction came, they died. Not only human beings and there were the animals also they died by two main poisonous gases. Namely, hydrogen sulfide and nitrous oxide, plus methane at the third course. Sulfide and methane from the livestock began to warm the climate and then trigger more other gases from the ocean, from permafrost and glacier around the planet, just like what is happening to our planet right now. The destruction happened too fast. No one can help anyone. Only 0.2% of them escaped, around 2 million, into the underground caves. And that's how they survived. They pass on the knowledge of what happened of their planet to their children and grandchildren, even though it's 40 million years ago. They retain the history of what happened so that the descendants know how to take care of what they have and not to be careless and not to be so destructive anymore, but more virtue and spiritual. It's not for human to even restore this kind of catastrophically destructive planet, but the planet will revive itself, you know, by natural process. Yeah, 1 million years more and Mars will be inhabitable. Small bushes will begin to grow and then wheat and grass and then fruit trees, etc., etc. River and stream and sea will begin to form again. And gradually, human and animals will be able to settle on Mars' surface again.
Thanh Hải Vô Thượng Sư đã tiết lộ rằng thật sự có 4 hành tinh giống kim tinh trong dải ngân hà của chúng ta. 2 hành tinh đã bị hủy diệt và 2 hành tinh còn lại được sinh tồn. Số phận đó đã được quyết định bởi trình độ đạo đức của cư dân.
In the hot Venus, even the core of the planet was also full of hot and poisonous gas, so no life can exist. The size of the disintegrated is similar to Mars. But the other two Venus are very cool, very good. They have no war at all, so more or less they are balanced with the karmic law. Some years ago, I said if we have 2/3 of the planet population vegetarian, then we could have saved the planet too. But now it's too late. Now we need the whole planet population to be compassionate. Vegan would be the best.
Thanh Hải Vô Thực Sư đã chia sẻ thông điệp tình thương từ hòa tinh cho người địa cầu. Các vị này đã nhắn gửi như sau, trong niềm hy vọng sẽ giúp chúng ta tiếp tục sự sinh tồn.
There were two messages. The first one is from the Council of the People, and there are only two words from them. Be virtuous. And the second message is from the Chairman of the People. He said, save your home before it's too late. Save your home before it's too late. That's what they say.
Hội Hồng Thập Tự Quốc tế ước tính rằng hiện nay có 25 triệu người tị nạn khí hậu. Những người này bắt buộc phải rời xa ngôi nhà thân yêu của mình vì ảnh hưởng biến đổi khí hậu. Tình hình thế giới quả thật khiến ta phải suy tư về những điều ta cần nên thay đổi trong khi còn sự chọn lựa trong tay.
Kính thưa quý khán giả, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý vị hai thi phẩm mới nhất do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác. Hãy dừng lại và hãy bừng tỉnh là những lời bộc bạch chân thành, một thông điệp thiết tha của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư nhắn gửi cùng thế giới. Nhắc nhở chúng ta hãy quay về bến tình thương để trần gian không còn thù hận, bạo tàn, mà sẽ trở thành gói an lạc địa đàng như thiên ý. Hai thi phẩm này đặc biệt sẽ do chính Thanh Hải Vô Thượng Sư diễn ngâm. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Nhân loại đã xa lầy trong oan cừu thù hận, thế giới đã đắm chìm trong chinh chiến điêu linh. Sông ngòi biến cá, rừng rậm núi non cũng hoang tàn và ô nhiễm. Thế giới này rồi sẽ phải trôi dạt về đâu? Hỡi những tấm lòng nhân ái, hỡi những bậc từ tâm, hỡi những đứng cao cả, hãy giang tay cứu độ thế gian này.
Bởi tác giả vừa là chứng nhân, vừa là tiên tri, đã từng nhỏ lệ bao đêm trong niềm biết ơn vô vàn những anh hùng vô danh hoặc hữu danh, đang dốc toàn tâm huyết hầu mong cứu vãn địa cầu. Người đã viết nên những dòng thơ từ ái và cảm thương trước một thế giới đầy những thảm họa cận kề. Mỗi lần đọc những lời thống thiết từ đáy lòng, nhà thơ không sao ngăn được suối lệ tràn dâng.
Bừng tỉnh dậy, em ơi bừng tỉnh dậy, hãy vươn vai trên những nẻo hoang tàn. Hãy cùng ta xây lại hành tinh mới, để muôn loài ca nhạc khúc phùng hoan.
Thế giới em hãy bừng tỉnh dậy, nhìn ra kia sông nổi ngổn ngang sâu, rừng dậy chết và non mòn, suối cạn chút linh hồn rồi cũng sẽ về đâu. Này đại địa, xin bớt cơn quằn quại, cho lễ này cũng cạn với đêm thâu. Này biển hồ, hãy đừng với sóng nhạc, cho con người còn hy vọng ngày sau. Này sinh linh, hãy ngậm cười chín suối, dù không lời chăn trỗi lục chia ly, cho tim ta mau giảm phần nức nở, chờ nhân gian sám hối kiếp châu kỳ. Này rừng thẳm
hãy gắng gìn bản thể, chở che cho nhân loại phút mê lầm. Hãy nhận lấy trong ta nghìn giọt lệ, để vun bồi cây lá rễ hùng lâm. Này tim hỡi, thôi hãy ngừng thổn thức cho hồn ta an nghỉ những đêm dài. Lệ như khô và lòng không tiếng nói, khóc nhân loại thương muôn vật lất lây. Này đêm tối, xin hãy bừng mạch sáng, soi hồn bao nhân thể chốn u trầm. Ngừng trăng trở cho hồn ta bất động, vào hư vô cùng diệu pháp thiên âm. Này bạch nhật chớ bàng hoàng sôi động, cho bình yên ngủ giữa trái tim người, để nhân loại bớt khuấy cuồng kiếp sống, bình minh về rực diện mục bản lai. Côn trùng quẩn thắt giữa hàn đông, hãy bình lặng chờ tương lai hoàn mỹ, và một ngày thế giới biển đào nguyên. Ôi ta khóc, ta van, ta cầu đạo. Ôi hằng xa, Phật Bồ Tát Thiên Thần, hãy cứu rỗi những linh hồn lạc đạo, mãi đi về quanh quất nẻo trầm luân. Bừng tỉnh dậy anh ơi, bừng tỉnh dậy, bước hiên ngang trên biển cả sông dài. Hãy nhìn thẳng vào mặt trời rực lửa, nguyện hy sinh mà cứu tử muôn loài. bừng tỉnh dậy em ơi, bừng tỉnh dậy hãy vươn vai trên những nẻo hoang tàn, hãy cùng ta xây lại hành tinh mới để muôn loài ca nhạc khúc phùng hoan. Để muôn loài ca nhạc khúc phùng
hành Tuổi thanh niên như lộc xuân dạt vào mạch sống, là tương lai của một quê hương khởi sắc, là nguồn hy vọng tinh khôi của nhân loài. Nhưng ai kia đã oái oăm tạo nên trò chơi nghiệt ngã có tên gọi chiến tranh.
Người lính trẻ phải rời xa cha mẹ, vợ con, anh em, bằng hữu, láng giềng. Trong cảnh tương tàn, sẽ có kẻ mất, người còn. Nếu may mắn thoát khỏi lằn tên mũi đạn, thì khi chung cuộc, nhìn lại quanh ta còn chăng chỉ là những bãi chiến trường tan thương, xác thân tan tác, ngậm ngùi lửa khói hắt hiu.
Vạn sắc binh ngã gục, dù người gọi là bạn hay kẻ gọi là thù, nào đâu khác như ta, cũng có trái tim biết yêu đương rung động và có dòng máu nóng giữ nuôi cơ thể nhiệm màu.
Hoặc ta chết hay là người sẽ chết, đời tương lai vụt tắt giữa xuân thì. Bao nhiêu tình thương, gia đình, bè bạn, theo tim thù và máu hận loan đi.
Có vay thì phải có trả, định luật muôn đời vẫn công bình như thế, không thiên vị một ai.
Ta hãy bình tâm lắng nghe tiếng thổn thức của muôn vạn sinh linh, hãy dừng lại mọi ân oán tiền khiên, hãy ngưng đi những hành động hung tàn, dù với bất cứ một ai.
Hãy trở về với nguồn cội yêu thương, cho trái tim hòa bình luôn được tôn vinh huy hoàng trong vũ trụ.
Tạo sát nghiệp sẽ luân hoàn sát nghiệp, vui sao đành gây tử biệt sinh ly. Chỉ có tình thương bao la miên viễn, làm cho ta vĩ đại giữa muôn loài.
Đừng đi anh, bỏ cha hiền con thao, thù hận đâu chỉ là những mưu đồ. Tan nát giang sơn để dẫm ngài ven vào, còn nơi này diều thanh thản. Dừng bước lại anh ơi, dừng bước lại, đi về đâu nẻo quỷ rẻo ma trù. Chiến sĩ hề nát thân ngoài tha địa,
hồn lạc loài trong gió bụi âm. Dừng chân lại anh ơi, dừng chân lại, cầm tay em đây người vợ thương chồng, thương gia tộc, thương cơ đồ, thương thế giới, sao nỡ đành gieo tang tóc lầm than. Dừng tay lại anh ơi, dừng tay lại, đừng vung gươm thề sắc màu lên đời. Hãy nhìn lại những kẻ thù vạn đại, phải chăng anh cũng là những con người? Kêu than gì oan nghiệp chiến trường xưa, hoặc ta chết hay là người sẽ chết, đời tương lai vụt tắt giữa xuân thì bao nhiêu tình thương gia đình bé bạn theo tim thù và máu hận loang đi. Một kiếp người đầy nhiệt tình mạch sống, mộng ước thanh niên lập bể ba trời. Ôi một giây phí theo dòng máu nóng, gió xa trường lành lạnh bụi vàng rơi. Lại với em ta tôn sùng sự sống bên xóm làng và quyến thuộc mẹ cha, hiền lúa ngoan khoai sống tình biển mộng, con đê dài mượn mượt những đồng hoa. Bao thư hùng, bao cổ kiếm hạo hán, cứu muôn loài khỏi máu đổ đầu rơi. Xây hòa bình ấm no và thịnh vượng, thay đạo binh bằng chân lý diệu vời. Tạo sát nghiệp sẽ luân hoàn sát nghiệp, vui sao đành gây tử biệt sinh ly. Chỉ có tình thương bao la miên viện làm cho ta vĩ đại giữa muôn loài.
Lời thông thiên kêu than gì oan nghiệp chiến trường xưa, tạo sát nghiệp sẽ luân hoàn sát nghiệp, đành vu sao gây tử biệt sinh.
Truyền hình Vô Thượng Sư đã có hân hạnh phỏng vấn nữ ca sĩ Lan Phương. Sau khi cô trình bày nhạc phẩm Hãy Dừng Lại, thờ do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác qua dòng nhạc Chu Minh Ký.
Lan Phương là một nữ ca sĩ khả ái đến từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Thân phụ cô là nhạc sĩ Nguyễn Văn Hợp, trưởng ban nhạc nhà hát cải lương Trần Hữu Trang tại thành phố Sài Gòn. Ca sĩ Lan Phương đã thể hiện năng khiếu ca diễn từ thời niên thiếu và còn có khả năng hát tiếng Trung Hoa. Cô từng đoạt giải nhất cuộc thi mùa thu hát nhạc Hoa. Chất giọng của ca sĩ Lan Phương được xem là thích hợp với các ca khúc êm dịu, trữ tình như Phút Cuối, Tôi Đưa Em Sang Sông, Mùa Thu Lá Bay. Nữ ca sĩ Lan Phương đã được Thanh Hải Vô Thượng Sư thân mến tặng quà cùng lời chúc lành từ ái của Ngài.
Được biết lúc nhỏ chị từng mơ ước để trở thành một nghệ sĩ cải lương, nhưng mà chị đã lựa chọn con đường tân nhạc. Chị có thể cho biết nguyên nhân nào đã để cho chị thay đổi cái đường hướng của mình?
Phương thì đúng là môi trường mà lúc bé, tại vì ba là ở trong môi trường của nhà hát cải lương, cho nên mơ ước của một cái cô bé Lan Phương lớn sẽ được làm cô đào để múa, để diễn giống như những cái người diễn viên mà mình yêu thích. Nhưng rồi khi lớn lên thì Phương hiểu được là làm diễn viên cải lương hay là ca sĩ thì Phương cũng đáng thực hiện một cái thiên chức của một người nghệ sĩ.
Cuộc đời nghệ thuật đã cho chị nhiều kinh nghiệm hay là hiểu biết. Vậy chị có nghĩ là cho rằng là người nghệ sĩ có một vai trò đặc biệt nào đối với con người không?
Phương nghĩ nghệ sĩ thì cũng giống như những con người bình thường khác thôi. Nhưng mà môi trường của nghệ sĩ thì có thể là khán giả nhìn lên chỉ nhìn thấy một cái khía cạnh khác của người nghệ sĩ thôi. Nhưng mà trong môi trường này thì thật sự mà nói là không có niềm đam mê, và nói đúng hơn là không giữ được bản lãnh của chính mình thì cũng khó đi lâu dài trong nghệ thuật lắm. Còn về cái thiên chức của người nghệ sĩ thì Phương cảm thấy là đơn giản thôi. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mình có thể dùng lời hát để đi đến, tiếp xúc với một người, gần gũi với một người và chia sẻ những cái cảm xúc trong bài hát đó cho những cái người đó nghe, và được, có thể là được người ta yêu quý mình qua những bài hát, thì Phương thấy đó cũng là một nghệ thuật của một người làm nghệ sĩ.
Hàng tuần thì truyền hình Vô Thượng Sư đều phát hình chương trình Thơ Nhạc cho khán giả khắp toàn cầu. Chị có cảm tưởng gì về điều này?
Phương thấy riêng về chương trình của đài truyền hình Vô Thượng Sư, có thể là vô tình, nhưng mà Phương được hát cũng khá nhiều bài của nhà thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư, thì Phương thấy có một cái sự, không biết là tình cờ hay không, hay là một cái duyên, cơ duyên, thì Phương thấy là có hai bài hát mà Phương thích nhất. Thì cách đây hơn một năm là Phương hát bài Tình Xưa, được phổ nhạc của chú Bảo Chấn. Và ngày hôm nay thì Phương lại được thu âm bài Hãy Dừng Lại. Tự nhiên Phương thấy rất là thích. Và Phương cũng thật sự rất là bất ngờ khi khi đi quay hình thì Phương lại được biết tác giả của bài thơ đó cũng chính là người đã làm ra những cái câu văn rất hay trong bài hát Tình Xưa. Phương cảm thấy rất là yêu thích. Mà nói chung Phương thấy đây không phải là một bài hát bình thường, mà Phương thấy nhất là trong cái thời đại bây giờ nó có những cái ca từ không có nhiều cái ý nghĩa kêu gọi trong cuộc sống, nhưng bài hát này làm được điều đó. Rồi kết hợp với những cái nốt nhạc của nhạc sĩ Chu Minh Ký đã làm cho Phương rất là dễ dàng khi truyền tải bài hát này tới tất cả quý khán giả nghe. Phương thấy trong một cái cuộc sống của cái thời đại hiện đại, Phương nghĩ là rất cần những bài hát như thế này. Tại vì đơn giản khi chính Phương là ca sĩ, Phương nghe bài hát này, mà nếu Phương có một cái sự việc gì đó mà mình cảm thấy nó không được suôn sẻ, thì khi Phương nghe bài hát này, nghe những cái lời thơ này, rồi nghe những cái giai điệu nhạc này, Phương cảm thấy lòng mình rất là thanh thản. Và sống trong cuộc sống á, thì rất cần những cái lời thơ như vậy. Nó nhẹ nhàng nhưng nó lại đi sâu vào lòng người và rất là dễ làm cho mình cảm thấy là cuộc sống nó thi vị lắm. Mà nếu giống như trong bài hát có nói đó, là nếu mà gieo oán, gieo thù thì cũng gặt lại những điều đó. Cho nên hãy sống yêu thương nhau hơn thì Phương nghĩ cuộc sống sẽ đẹp hơn. Phương nghĩ hôm nay Phương rất là may mắn. Phương nghĩ mọi người mà được nghe bài hát này hay những bài hát khác của nhà thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư, thì Phương nghĩ sẽ có chung một ý nghĩ như Phương. Trước hết là cho Phương cảm ơn tới nhà thơ. Và Phương mong là người có một cái sức khỏe tốt và sự thanh thản trong cuộc sống để hay sáng tạo ra những vần thơ hay cho những nhạc sĩ hay nghe, để mà phổ ra những bài nhạc hay để cho Phương và cũng như tất cả khán giả được nghe.
Nhưng đây chị có thể hiện một cái ca khúc nào mà chị thích nhất á, đến Thanh Hải Vô Thượng Sư và khán giả của đài truyền hình không?
Bài hát thì cũng khá nhiều, nhưng mà để tạo ấn tượng trong một cái không gian như thế này thì Phương chợt nhớ lại bài hát được phổ nhạc của chú Bảo Chấn và cũng là phổ thơ của nhà thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư, đó là bài Tình Xưa.
Người về tình đã hoang xưa, mờ phai vàng đá bạc thưa tơ hồng. Người đi thành nỗi ngập ngừng, người trong lầu vắng bâng khuâng mệnh đời. Dưng dưng sương dài lưng trời, mưa lâu tay nhạt môi cười là nghiêng.
Bài hát còn dài lắm, nhưng Phương hy vọng chỉ vài câu hát của Phương thôi, tất cả quý vị sẽ muốn khám phá xem bài hát này nó còn những câu nào sau nữa. Lan Phương cũng đã được may mắn đọc 3 quyển sách của nhà thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư. Đó là quyển Những Chú Chó Trong Đời Tôi, Những Chú Chim Trong Đời Tôi và Loài Hoang Dã Cao Quý. Phương nghĩ đây là một thông điệp mà có thể trong cái thời cuộc sống mà nó bon chen và nó cũng quá gấp như thế này á, những cái quyển sách này đối với con người quý giá lắm. Tại vì có đôi khi có những cái gì đó nó rất là gần gũi với mình nhưng mà mình lại không biết quý nó. Thí dụ như những cái con vật, có thể là một cái con mèo hay là một cái con chó, thậm chí là một cái con cá mà mình không có đụng, không có bế, không có bồng nó được, nhưng nó cũng có những cái cảm xúc mà có đôi khi con người mình không có biết tới cảm xúc của những con vật đó. Nhưng mà nhà thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư đã giúp chúng ta hiểu điều đó.
Khi mà chị nuôi những con vật trong nhà, chị có những cái kỷ niệm gì để mà chị có thể kể cho khán giả của đài truyền hình Vô Thượng Sư không?
Cho phép Phương được kể hai chuyện vui là thời gian sau này Phương có nuôi một cái hồ cá nhỏ thôi, nhưng mà nó tạo cho Phương cái sự thanh thản mỗi khi mà những cái áp lực trong cuộc sống, trong công việc, Phương đi về nhà thì Phương nhìn chúng tung tăng bơi lội trong cái hồ cá, Phương cảm thấy lòng mình rất là vui. Và có một cái nhỏ nhưng mà có thể nhiều người nuôi cá cũng không hề phát hiện ra, đó là nếu mà chúng ta tạo cho nó một cái thói quen á, rất là đáng yêu. Phương nói thí dụ như mỗi khi mà Phương chuẩn bị cho nó ăn á, Phương gõ vô cái hồ cốc 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 cốc, thì ngay lập tức bầy cá đó tụ lại một nhóm với nhau, chúng mở những cái miệng bé bé xinh xinh để chờ những cái món đồ ăn Phương đưa xuống cho chúng nó. Phương cảm thấy rất là hạnh phúc. Và Phương cảm thấy là ồ, đừng có ăn cá nữa nha. Rồi còn có một chuyện không được vui lắm, nhưng mà chắc cái cảm xúc nó sẽ đi theo Phương suốt cuộc đời. Cách đây 10 năm, Phương có nuôi một con chó. Phương nuôi nó tới 9 năm lận. mỗi một ngày nó sống với Phương tới mức mà Phương cảm thấy có đôi khi giống như nó làm phiền Phương vậy đó. Thế là một ngày hôm kia Phương phải đi công việc, nhưng mà đúng ra công việc đó Phương có thể bỏ được. Thì tự nhiên sáng hôm đó Phương thấy nó có một cái gì ngộ lắm, nó cứ muốn níu kéo Phương ở nhà. Nhưng mà Phương, có thể là Phương còn ham vui và Phương còn không nghĩ tới cảm xúc của nó, Phương vẫn đi. Nhưng tới khi Phương đi về nhà thì con chó của Phương đã bị mất. Trong một tháng hay là hơn một tháng đó, chỉ cần nhắm mắt lại thôi thì Phương đã hình dung ra cái tiếng cào cửa của con chó khi nó kêu mình. Phương chỉ muốn qua câu chuyện của mình gửi gắm tới quý vị một thông điệp: không chỉ yêu thương con người mà kể cả con vật, hãy chia sẻ hơn, hãy sống sâu sắc hơn, để hiểu được rằng những con vật rất là quý giá mà để khi mất đi thì không bao giờ tìm lại được. Ba cái quyển sách của nhà thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư hay lắm. Phương nghĩ là quý vị hãy vào trong mạng amazon.com và quý vị hãy mua những quyển sách này. Phương nhắc lại, thứ nhất là Loài Hoang Dã Cao Quý, thứ hai là Những Chú Chim Trong Đời Tôi, và quyển thứ ba, Phương cũng yêu quyển này nhất á, đó là Những Chú Chó Trong Đời Tôi. Khi quý vị có được ba quyển sách này trong tay và xem được ba quyển sách này, quý giá lắm, tại vì ba quyển sách này là ba quyển sách bán chạy nhất trên toàn thế giới. Hãy xem để hiểu và cảm nhận. Phương nghĩ Phương không cần phải nói nữa, quý vị cũng hiểu được là nhà thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư muốn nói cái gì. Cho Phương xin phép được chào tất cả quý khán thính giả của đài truyền hình Vô Thượng Sư. Phương chúc quý vị sống vui, sống khỏe, và cũng hãy ăn chay, sống xanh, cứu địa cầu. Cho Phương mượn phép thay tất cả những quý khán thính giả yêu thích đài truyền hình Vô Thượng Sư, xin gửi một lời chúc sức khỏe tới nhà thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư. Chúc người luôn khỏe mạnh và luôn có những ý tưởng mới để sáng tạo ra những cái câu thơ hay, để cho Lan Phương và những bạn ca sĩ khác được may mắn được hát và được sống trong những cái câu thơ hay của nhà thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta đã cùng nghe giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong thi phẩm Hãy Bừng Tỉnh do chính Ngài sáng tác. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Trung Minh Ký phổ thành ca khúc qua tiếng hát của AC và em và nhóm Mây Trắng. Chương trình kết thúc với thi phẩm Hãy Dừng Lại do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác và diễn ngâm. Hãy Dừng Lại được phổ từ dòng nhạc Trung Minh Ký đến với chúng ta qua phần trình bày của nữ ca sĩ Lan Phương.
Nhạc sĩ Chu Minh Ký sinh trưởng trong một gia đình Thiên Chúa giáo tại miền Nam Âu Lạc. Ngoài việc sáng tác, nhạc sĩ Chu Minh Ký còn có biệt tài chuyển ngữ các nhạc phẩm ngoại quốc. Nhạc sĩ Chu Minh Ký đã phổ thành ca khúc một số thi phẩm trình chiếu trên chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh của truyền hình Vô Thượng Sư, được trình bày qua tiếng hát của các ca sĩ được khán giả ái mộ như Ngọc Ánh, Quỳnh Lan, Hoàng Quân, Quốc Đại, Xuân Phú. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã trìu mến gửi quà tặng nhạc sĩ Chu Minh Ký cùng những lời chúc tốt đẹp nhất của Ngài.
Nhóm AC và Em xuất thân từ Nhạc Viện thành phố Sài Gòn, lần đầu tiên ra mắt công chúng vào năm 2001. Tên AC và Em là viết tắt của chữ A Cappella and More, có nghĩa là hát không nhạc đệm và còn nhiều hơn, vì AC và Em chọn lối hát không dùng nhạc cụ làm phong cách chính cho ban nhạc. AC và Em là một trong những nhóm nhạc nam được xem là trình diễn lịch lãm, sang trọng.
Trong nhiều năm qua, AC và Em vẫn là nhóm hát nam được xem là có giá trị nghệ thuật rất cao. Các đĩa nhạc nhóm đã phát hành, bao gồm Một Tình Yêu, Đêm Nay Có Mưa Rơi. AC và Em cũng được trao nhiều giải thưởng như giải VTV Truyền hình Việt Nam cho bài hát Tôi Yêu, Mai Vàng, Làn Sóng Xanh, giải HTV Truyền hình Sài Gòn.
Hiện nay, nhóm AC và Em gồm hai thành viên là Nam Khánh và Thụy Vũ. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gửi quà tặng và tình thương của Ngài đến nhóm AC và Em.
Nhóm Mây Trắng được thành lập vào năm 2000, hiện gồm 3 thành viên là Hải Băng, Thu Ngọc và Ngọc Châu. Với dòng nhạc trẻ trung và lối trình diễn đa dạng, cho đến nay Mây Trắng đã phát hành 6 đĩa nhạc. Riêng đĩa nhạc Lời Nói Muộn Màng đã được giải album vàng do khán giả bình chọn.
Nhóm Mây Trắng đã đoạt giải HTV của Đài Truyền hình Sài Gòn trong 2 năm liên tiếp là 2007 và 2008, và giải Nhóm Nhạc Được Yêu Thích Nhất trong năm 2009. Nhóm Mây Trắng đã được Thanh Hải Vô Thực Sư gửi quà tặng cùng những lời chúc hạnh phúc và may mắn của Ngài.
Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ân cần gửi quà tặng đến toàn thể nghệ sĩ trong ban nhạc truyền thống, cũng như tất cả anh chị em chuyên viên thu hình cho những màn trình diễn của ban nhạc và các ca sĩ đã góp tiếng hát trong 2 nhạc phẩm được trình chiếu hôm nay. Một số đại diện các vị này đã bày tỏ lòng tri ân trước sự quan tâm ưu ái của Ngài.
Ban nhạc chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã giúp chúng tôi có sự góp mặt trong chương trình này, và chúc Ngài ngày càng có sức khỏe dồi dào, tạo điều kiện cho mọi người và cho đất nước ngày càng tươi đẹp phát triển.
Con xin thay mặt cho ban nhạc xin gửi lời cảm ơn tới thầy Thanh Hải Võ Thượng Sư đã tạo điều kiện và cho ban nhạc được tham gia chương trình. Xin gửi tới thầy lời chúc sức khỏe và mong rằng ban nhạc sẽ còn được tham gia nhiều chương trình của thầy hơn nữa. Con xin được gửi lời cảm ơn tới thầy đã tặng món quà cho ban nhạc.
Em tên là Quý, đại diện bên Đoàn Ánh Sáng. Em xin chúc sức khỏe thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư, và sau này em sẽ phục vụ chương trình càng ngày tốt hơn. Em xin cảm ơn thầy.
Một đời sống yên bình, hạnh phúc bên cạnh người thân là ước mơ chung của tất cả mọi người. Trong 2 ngày nữa, buổi họp lịch sử của Liên Hợp Quốc tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch sẽ được khai mạc. Trên 190 quốc gia cùng các vị nguyên thủ, tổng thống, thủ tướng và đại diện chính phủ sẽ tụ họp nơi đây từ ngày 7 đến 18 tháng 12 năm 2009 trong hội nghị kỳ thứ 15 của Đại hội về biến đổi khí hậu.
Các nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ bàn thảo về những giải pháp mới để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Thỏa hiệp này sẽ thay thế hội nghị thư Kyoto và lập ra những tiêu chuẩn mới để giảm khí thải độc hại và nạn hâm nóng toàn cầu.
Thế giới chúng ta đang bước vào tháng cuối của năm 2009 để chuẩn bị sang thập niên 2010. Vận mệnh quan trọng của địa cầu đang trong tầm tay ta. Một tương lai đầy triển vọng thăng hoa cho muôn loài.
rất mong sao thông điệp của Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng như tiếng khẩn cầu thống thiết của chúng dân, bao gồm người, vật và cây cỏ trong từng lãnh thổ quốc gia sẽ được các nhà lãnh đạo thông thái quan tâm.
Trong buổi hội nghị trực tuyến tại Vương quốc Anh vào tháng 6 năm 2008, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã bày tỏ lòng tri ân các nhà lãnh đạo dũng cảm trên thế giới, đang cố gắng thực hiện những hành động sáng suốt, hầu mang lại những gì tốt đẹp nhất cho người dân.
I am very grateful to courageous leaders in the world for stepping out of their boundary and to speak out for the sake of everyone. Even if the public do not appreciate their goodwill, heaven will take note, and they will have a great reward hereafter. It is, of course, very difficult to be in the position of authority. To be a leader is to be endowed with bravery, compassion, and nobility. That's why you are a leader. It's not easy, of course, to be in the position of leader. That's why leaders are few. Yeah? You see, in a nation, there's only one king, one queen, some princes, some prince, one president, one prime minister. Very few leaders compared to the multitude of this world. But fewer even still are brave leaders, courageous leaders, righteous leaders, and wise leaders. To such a wise and courageous one, we offer full support and respect. We pray that heaven give them more strength, more wisdom to carry out their noble duty. Because as I told you, leaders are few, and fewer still are those who are wise and courageous. Being a leader, we must know what is good for our subjects and what is not. And what is good, we have to encourage them to do, facilitate them to do. And what is bad, we have to stop to protect them. That is the true meaning of a leader.
Kính xin ơn trời mở lượng hải hà, giúp con người tất khắc hồi tâm chuyển ý, nhận ra con đường chân lý là phải ngưng ngay những bước lạc vào tứ địa chiến tranh, ngưng ngay việc sát sinh hại vật để tiêu thụ là một điều vốn dĩ không bao giờ cần thiết. Như trong Thánh Kinh Sáng Thế Ký chương 1 câu 29 đã ghi:
Thượng Đế phán, ta ban cho các con mọi thứ thảo mộc mang hạt giống trên khắp mặt đất và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các con.
Tạ ơn những chúng sinh tâm linh cao đẳng đang trợ giúp lòng người nâng cao tâm thức qua năng lực từ bi của các ngài. Chúng con kính xin tri ân Thanh Hải Vô Thượng Sư luôn là nguồn động lực dìu dắt nhân loại với ánh sáng, trí huệ và tình thương vô bờ của ngài.
Nguyện xin địa cầu sẽ sớm biến thành một thiên thai thuần chay, cho mọi cư dân được sống trong niềm an vui và được đời đời vinh danh đấng tạo hóa toàn thiện, toàn năng.
mặt trời hứng lửa, nguyện hy sinh mà cứ tự buồn đời. Bừng tỉnh dậy em ơi, bừng tỉnh dậy, hãy vươn vai trên những nẻo hoang tàn, hãy cùng ta xây lại hành tinh mới để muôn loài ca nhạc không cùng
thành. Cảm ơn quý vị đã cùng xem chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh hôm nay. Xin quý vị giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư, cầu chúc quý vị luôn được đất trời ban cho tình thương bao la và niềm vui giác ngộ. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt.
Giữa hàn đông hãy bình lặng chờ tương lai hoàn mỹ, và một ngày thế giới biến đảo trời hứng lửa, nguyện hy sinh mặc cho tự muôn loài. Bừng tỉnh dậy em ơi, bừng tỉnh dậy, hãy vươn vai trên những nẻo hoang tàn, hãy cùng ta xây lại hành tinh mới để muôn loài ca nhạc không cùng hoan, hãy cùng ta xây lại hành tinh mới để muôn loài ca nhạc
Thank you for watching today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry. Please stay tuned to Supreme Master Television. May heaven bless you always with immense love and the joy of awakening. Farewell for now.
Bừng tỉnh dậy em ơi, bừng tỉnh dậy, hãy vươn vai trên những nẻo hoang tàn, hãy cùng ta xây lại hành tinh mới để muôn loài ca nhạc khúc phùng hoan. Để muôn loài ca nhạc khúc phùng
ngoài kia cảnh rộng em nghe không.
Thu hết rồi đây, thu sắp hết, ngoài kia cảnh rộng em nghe không. Sông vàng đổi gió điều hiu cũ, bụi cuốn đầu xanh bãi cát hồng. Em đã nghe lòng lạnh lắm chưa?
For more details, please visit www.suprememastertv.com/mp.
Heartfelt plea to the world. Supreme Master Ching Hai's newest poems and song adaptations, Please Wake Up and Please Don't Go, will also air throughout the week on Supreme Master Television's A Journey Through Aesthetic Realms, Monday through Friday, December 7 through 11, 2009. We invite you to tune in for this very special presentation and join in prayers for our beloved Earth.